là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Phúc Bình xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút chương trình thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp và các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Phó Chủ tịch Vũ Thị Hiền Hạnh thăm và chúc Tết một số đơn vị trực Tết.
Sôi động thị trường ngày lễ ông công ông táo.
Tỷ lệ đô thị hóa của huyện Trần Yên đạt 6,8%.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ có phản ánh về thị trường hoa cây cảnh phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 25 tháng 1, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế trong suốt một năm qua, góp sức cùng toàn tỉnh phòng chống dịch, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, Yên Bái đã giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID-19 trong thời gian dài, góp phần đưa tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Yên Bái cũng là tỉnh thành công có diện bao phủ vaccine tốt nhất khi tỷ lệ người dân được tiêm chủng đạt ở mức cao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm và nguồn lực cho lĩnh vực y tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chúc các cán bộ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, nhân viên y tế chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân. Các bệnh viện, trung tâm y tế tiếp tục quan tâm chăm lo cho cán bộ, nhân viên trực Tết. Đến thăm và kiểm tra công tác trực Tết tại Ban Chỉ huy quân sự và Công an thành phố Yên Bái, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn gửi lời chúc mừng đến cán bộ chiến sĩ cùng gia đình đón xuân mới vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt giữa các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các lực lượng an ninh cần chủ động đấu tranh với các loại tội phạm như gây rối trật tự an toàn xã hội, ma túy, cờ bạc, buôn bán pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán, bảo vệ tốt các công trình công cộng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và thành phố, đảm bảo bình yên để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, tươi vui, hạnh phúc. Ngay sau Tết tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh theo kế hoạch, làm tốt công tác dân vận cùng với nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội và các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tới thăm chúc Tết và tặng quà cán bộ, nhân viên người cao tuổi và các cháu nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ân cần thăm hỏi và động viên các đối tượng đang sinh sống và học tập tại đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng để các đối tượng được thụ hưởng các dịch vụ xã hội tốt nhất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống của người già và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình nghèo để các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới gần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà và gửi lời chúc tới tất cả các cán bộ, nhân viên, các cụ già và các em nhỏ của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh được đón một cái Tết vui tươi, an lành và hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết gia đình thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Bình ở tổ 14 phường Nguyễn Thái Học và gia đình thương binh 4/4 Trần Tiến Minh ở tổ 2 phường Nguyễn Thái Học và gia đình bà Nguyễn Thị Liên là hộ nghèo ở thôn Đông Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình sống vui, sống khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân vui vẻ, an toàn và hạnh phúc.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 25 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn tỉnh, gồm Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh, điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao IC12, thành phố Yên Bái và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đến thăm chúc Tết tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện Tâm thần tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2022. Đồng chí cũng thông tin nhanh về một số thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Theo đó, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục khởi sắc. Yên Bái cũng là tỉnh triển khai quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, bài bản các giải pháp phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế tỉnh, trong đó tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện Tâm thần tỉnh cũng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung phong tham gia các đoàn hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thăm và chúc Tết tập thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện phổi tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, tâm huyết, tận tụy, hết mình của tập thể bệnh viện trong năm qua, đặc biệt là trong công tác điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. Từ tháng 5 năm 2021, khi bắt đầu có ca bệnh xâm nhập, bệnh viện đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến nay đã thu dung chăm sóc điều trị cho trên 800 bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới đến tập thể bệnh viện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn tập thể cán bộ, y bác sĩ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống COVID-19, dự báo còn nhiều phức tạp, gian nan để chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch. Cũng trong dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết, trao quà và động viên lực lượng cán bộ đang làm nhiệm vụ tại điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao IC12, thành phố Yên Bái và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.
Chiều ngày 25 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 1.000 suất quà tổng trị giá 500 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp nhận 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời tri ân đến sự quan tâm của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đặc biệt là chăm lo Tết cho người nghèo. Các suất quà này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi tới người nghèo trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ để tất cả mọi người đều có được đón Tết an vui và đầm ấm. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới, Vietinbank chi nhánh tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tiếp tục đồng hành thực hiện các chương trình an sinh xã hội từ thiện nhân đạo của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, các gia đình làm lễ tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Vì vậy, tại các chợ người dân mua bán cũng tấp nập hơn, giá cả thị trường vàng mã, cá chép hay hoa quả thực phẩm tươi sống để cúng ông Công ông Táo năm nay khá ổn định, lượng hàng hóa dồi dào, phản ánh của phóng viên. Theo các tiểu thương, nhịp độ mua sắm thắp hương đúng ngày táo quân lên chầu trời tấp nập, số người mua đồ sắm lễ tăng cao hơn. Các mặt hàng phục vụ lễ cúng cũng được bày bán khá đa dạng, hàng hóa dồi dào, đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, tiền vàng, vàng hoa, vàng lá, không có sự biến động giá cả so với mọi năm. Giá bộ vàng mã cúng ông Công ông Táo dao động từ vài chục nghìn đồng đến 200 nghìn đồng trên một bộ, tùy chất lượng và kích cỡ. Bà Đặng Thị Xuân bán hàng chợ Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
giá cả thì là kiểu ai cũng sợ Covid, nên là lấy hàng từ tư nhân to, tư nhân bé là lấy cầm chừng thôi. Là bán như giờ là hiện tại giờ là 9 giờ là cháy hàng Công Công Táo. Mọi năm không ảnh hưởng Covid thì năm nay Covid, không năm nay này giấy nhiều. Lựa sức của mình thôi. Cái này nó không như các cái này thì nó bán quanh năm. Nhưng cái ông Công Táo nó chỉ có mấy ngày thôi, nó chỉ có một ngày hôm nay là nếu mà ai mà còn thôi đấy.
Cá chép không thể thiếu trong ngày lễ quan trọng này, người dân thường mua một bộ cá ba con để cúng ông Công ông Táo, nên đây là dịp duy nhất trong năm cá chép trở thành mặt hàng được bán nhiều tại các chợ. Tại chợ đầu mối của thành phố Yên Bái, cá chép có mức giá thấp hơn, dao động khoảng 10 đến 40 ngàn đồng một bộ ba con tùy loại to nhỏ. Dù mẫu mã cá chép khá đẹp nhưng sức mua có giảm so với năm ngoái. Ngoài đồ vàng mã, cá chép thì mâm cỗ cúng Tết ông Công ông Táo được nhiều gia đình coi trọng. Do vậy các mặt hàng như gà, xôi, các loại hoa cũng khá đắt hàng. Thị trường giá thực phẩm trong ngày này gần như không có nhiều biến động so với những ngày trước đó. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thành viên Bái chia sẻ:
tôi thấy là giá cả thị trường là tất cả là mọi thứ tất cả là thấy là vừa phải, không có gì là tăng giá cả. Năm nay Covid nên là cũng gia đình cũng không mở rộng cho lắm, chỉ con cháu trong nhà thôi, cũng đến giờ cũng là tạm ổn rồi.
Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kinh tế khó khăn, sức mua giảm, Nhưng trong ngày lễ ông Công ông Táo không vì thế mà kém sôi động. Hầu hết tiểu thương và người dân đều ý thức việc thực hiện phòng chống dịch cho bản thân, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Ông Hoàng Văn Vụ, bán hàng tại chợ Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tết cổ truyền của dân tộc ta là nói chung là vẫn dịch bệnh nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường. Nói chung là gia đình cũng các cái nhu cầu để bán thì cho dân là vẫn đầy đủ. Khi bán hàng là mình vẫn đảm bảo an toàn cho công tác dịch bệnh. Nếu ai đến không có khẩu trang không bán.
Thời tiết ngày 23 tháng chạp ấm áp không mưa, các mặt hàng phong phú dồi dào tại các chợ, cửa hàng siêu thị đã đáp ứng nhu cầu để người dân làm nghi lễ cúng ông Công ông Táo, chu đáo long trọng và mong muốn gia đình gặp nhiều may mắn.
Trong năm 2022, huyện Trấn Yên phấn đấu tỷ lệ hóa đô thị đạt 6,8%, trong đó phấn đấu sớm đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4, trung tâm các xã Báo Đáp, Hư Khánh thành đô thị loại 5. Theo đó, huyện Trấn Yên sẽ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, tiếp tục triển khai lập đồ án quy hoạch chung trên địa bàn các xã giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, huyện Trấn Yên sẽ huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đồng bộ có tính liên kết, kết nối cao với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu kiên cố hóa thêm 250 km đường giao thông nông thôn, đường vào các vùng sản xuất tập trung.
Là địa phương được chọn để xây dựng mô hình điểm về chuyển đổi số, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn hiện có 100% cán bộ công chức có tài khoản phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và chữ ký số. Tích cực thực hiện chuyển đổi số, năm 2021, xã Tú Lệ đã thực hiện tiếp nhận giải quyết khoảng trên 500 thủ tục hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã, tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng đạt 100%. Xã cũng phối hợp với các doanh nghiệp đưa 23 sản phẩm đặc sản của địa phương lên sàn thương mại điện tử Postmart, Vòsò, trang thông tin điện tử xã, mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến. Để giao dịch như cốm Tú Lệ, gạo nếp, tan là, nấm hương rừng, gạo cầm, gạo xén cù, quả táo mèo.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 1 đã lên án mọi âm mưu giành chính quyền bằng nỗ lực ở Burkina Faso và kêu gọi các nhân vật lãnh đạo của đảo chính tại quốc gia Tây Phi hạ vũ khí. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Đã Tổng thư ký Guterres đã kêu gọi phe đảo chính bảo vệ sự an toàn của Tổng thống Roch Kabore. Cùng ngày, Mỹ cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Kabore và các quan chức khác của chính phủ, đồng thời kêu gọi phe đảo chính tôn trọng hiến pháp và ban lãnh đạo dân sự của Burkina Faso. Ngày 24 tháng 1, quân đội Burkina Faso tuyên bố đã phế truất Tổng thống Roch Kabore, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính quyền, quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi này. Tuyên bố khẳng định cuộc đảo chính diễn ra không có bạo lực và những người bị bắt giữ đang ở một nơi an toàn.
Ngày 24 tháng 1, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết đã đặt một số lực lượng vào tình thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đưa thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến đến Đông Âu nhằm củng cố sự hiện diện trong bối cảnh Nga tập hợp lực lượng gần biên giới Ukraine. Căng thẳng lên cao từ khi Nga tập hợp khoảng 100.000 binh lính gần biên giới với quốc gia láng giềng Ukraine. Nga phủ nhận kế hoạch tấn công nước láng giềng và khẳng định phản ứng của phương Tây là bằng chứng cho thấy Nga là mục tiêu chứ không phải bên gây hấn. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ và phòng thủ cho tất cả các đồng minh, trong đó có củng cố sườn đông của khối. Bình luận này được cho là nhằm đề cập đến các quyết định gần đây của Đan Mạch về việc cử một tàu khu trục và các máy bay chiến đấu từ các nước Baltic hay Tây Ban Nha tăng cường triển khai tàu chiến đến Biển Đen. Đến nay, NATO có khoảng 4.000 binh lính đang đóng quân tại nhiều căn cứ ở Estonia, Litva và Ba Lan, cùng với nhiều đơn vị xe tăng phòng không, tình báo và giám sát. Trong một trạng thái nhằm thể hiện sự ủng hộ với NATO, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 8.500 lính Mỹ đang được đặt trong tình trạng báo động cao và đang chờ lệnh điều động đến khu vực nếu Nga tấn công Ukraine.
Ngày 25 tháng 1, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố số liệu kinh tế năm 2021 với tăng trưởng GDP đạt 4%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ và đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra. Trong quý 4 năm 2021, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 1,1% so với quý 3. So với cùng kỳ năm trước, GDP của Hàn Quốc tăng 4,1%. Theo các nhà phân tích, trong năm 2021, xuất khẩu đã đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, nhưng tiêu dùng nội địa vẫn yếu do các biện pháp giãn cách xã hội.
Quốc hội Italia đã bắt đầu vòng bỏ phiếu kín đầu tiên để bầu tổng thống mới thay thế tổng thống sắp mãn nhiệm Sergio Mattarella. Hơn 1.000 nghị sĩ và đại biểu khu vực của Italia sẽ tham gia vào cuộc bỏ phiếu kín phức tạp, có thể trải qua nhiều vòng trước khi chính thức tìm ra vị tổng thống mới của nước này. Ở Italia, tổng thống là vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ, mặc dù vẫn có quyền ra quyết định trong các cuộc khủng hoảng chính trị, chọn thủ tướng, kêu gọi bầu cử sớm và thông qua hoặc hủy bỏ luật.
Ngày 24 tháng 1, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch cùng Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo người dân nước này tránh đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ do sự lo ngại lây lan của đại dịch COVID-19. Kể từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay, chính phủ Mỹ đã bổ sung hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách các điểm đến cần tránh do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron. Ngoài ra, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ còn tăng cảnh báo đi lại đối với 10 quốc gia khác lên cấp độ 3 là cấp cao. Theo đó, khuyến cáo những công dân Mỹ chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tránh đi đến những địa điểm này nếu không cần thiết. Về tình hình dịch bệnh, tại Mỹ, số ca tử vong vì COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao, dù số ca nhiễm mới đang giảm và số ca phải nhập viện cũng có dấu hiệu ổn định. Hiện số ca tử vong do biến thể Omicron gây ra đã vượt quá số ca tử vong do biến thể Delta được đánh giá là nguy hiểm hơn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thị trường hoa cây cảnh vẫn khá nhộn nhịp và sôi động, đặc biệt là tại các khu vực như thành phố Yên Bái. Năm nay, ngoài những loại hoa cây cảnh truyền thống, các cửa hàng kinh doanh đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm hoa cao cấp với kiểu dáng bắt mắt, màu sắc rực rỡ, đa chủng loại, đáp ứng nhu cầu thị trường, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời điểm này trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tràn ngập sắc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo quan sát dọc các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái như Điện Biên, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Cử, Yên Ninh, Điện Biên Hoàng, có hàng chục điểm bán hoa cây cảnh lớn nhỏ, nơi người đi đường tiện quan sát, mua sắm và vận chuyển. Thị trường hoa năm nay được bày bán khá sớm, phong phú và đa dạng về chủng loại, giá cả hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Vừa lựa chọn hoa, bà Trần Thị Kệ, người dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa cho biết.
Tôi thấy năm nay thị trường hoa thì nhìn chung là mặc dù là dịch Covid nhưng mà thị trường hoa là tràn ngập và lại rất nhiều. Thế mà giá cả thì cũng phải chăng, cũng không đến nỗi là đắt lắm. Thế và hoa năm nay đẹp hơn mọi năm. Thế đặc biệt là cái hoa Đà Lạt thì nhìn chung là cái sắc màu của hoa rất là đẹp và cành của nó thì rất là hấp dẫn. Thế thì mặc dù là dịch khó khăn nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng là mua một lẵng hoa để về nhà để cho nó có cái không khí Tết với lại đầm ấm của cái Tết xung vầy.
Anh Vũ Viết Huy, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cũng đang lựa chọn cây cảnh để bày Tết cho hay.
Năm nay thì tôi thấy là mặc dù là Covid nhưng mà cái thị trường về hoa cây cảnh, đặc biệt là mai này, đào, quất, năm nay là nhìn chung là đa dạng hơn năm ngoái. Mặc dù như vậy nhưng mà giá cả cũng không hề bị sụt giảm cho lắm so với thị trường năm ngoái. Kể cả là tôi vừa đi cũng tham khảo một vài nơi bán quất, thì năm nay cái xu thế của những người chơi sành thì nó sẽ là được dường như là người ta sẽ cầu kỳ hơn.
Nắm bắt nhu cầu chơi hoa Tết của người dân tăng cao, shop Hoa Hồng Nhung, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, cũng như nhiều cửa hàng hoa khác đã nhập hàng Tết từ rất sớm. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng tới giá cả đầu vào và khan hiếm hơn so với mọi năm, nhưng shop Hoa Hồng Nhung vẫn chủ động nhập về nhiều loại hoa cây cảnh với mẫu mã đa dạng để phục vụ người dân chơi Tết. Đặc biệt các loại hoa lan, nhất là lan hồ điệp, là một trong những mặt hàng được khách hàng ưa chuộng để trang trí ở phòng khách hoặc dùng làm quà biếu dịp Tết. Hiện nay, mỗi cành lan có giá từ 200-350.000 đồng và có nhiều màu sắc khác nhau để khách hàng lựa chọn. Chị Vũ Thị Hồng Nhung, chủ shop Hoa Hồng Nhung, thành phố Yên Bái nói.
Để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường thì cửa hàng tôi năm nay có nhập rất nhiều các loại lan hồ điệp của Đà Lạt, rất là phong phú. Giá cả thì vẫn như năm ngoái. Thì hàng cao cấp nhất của Đà Lạt thì nhà mình đang bán ra là 350.000 một cây. Còn có cái hàng thấp hơn thì là 250-300. Và năm nay thì mình nhập sớm hơn mọi năm vì cái nhu cầu của khách là đi biếu đi tặng rất là sớm. Năm nay mình đã nhập rất là sớm.
Với quan niệm của người Việt, nếu không có cây quất, cây đào trong nhà là coi như chưa có Tết. Do vậy cũng giống như mọi năm, đào và quất là hai loại cây cảnh được ưa chuộng hơn cả. Giá cả các mặt hàng cũng khá đa dạng, không tăng so với mọi năm. Ngoài đào bích, đào phai, các cửa hàng còn nhập thêm đào cổ, đào sapa để phục vụ người dân. Những cây đào bonsai có thế đẹp, nhiều nụ và lộc có giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Mỗi cây quất vừa và nhỏ có giá dao động từ 500 đến 1 triệu đồng. Quất tứ quý, dáng đẹp, nhiều quả, tuy giá thành cao nhưng lại được nhiều người tìm mua. Bưởi ghép cũng có giá từ 2 triệu đến trên 10 triệu đồng mỗi cây, tùy cây, to nhỏ khác nhau. Anh Nguyễn Văn Chen, người bán hàng km 5 thành phố Yên Bái cho hay.
Tôi thấy cây cảnh hoa thì người dân vẫn đi mua bình thường như mọi năm. Do dịch bệnh thì nói chung là nó giảm, cũng không đáng kể gì đâu, bởi vì là cái cây cảnh này, cây hoa, cây quất, cây đào và cây hoa nó là cái Tết cổ truyền của người Việt Nam, thì là năm nào cũng chơi cây to hay cây nhỏ thôi. Thì kinh tế nó kém thì mình chơi cây nhỏ ít tiền đi, chứ cũng không bỏ được những cái dòng cây này.
Có thể thấy với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, cuộc sống của người dân thành phố Yên Bái đã và đang trở lại trạng thái bình thường mới. Do đó, thị trường hoa Tết năm nay cũng nhộn nhịp, sôi động không kém mọi năm, giá cả không có nhiều biến động, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Người tiêu dùng dễ dàng có được những chậu hoa, cây cảnh trang trí, tô điểm cho ngôi nhà của mình để đón chào một năm mới vui vẻ, đầm ấm và sung túc. Tiếp theo chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao nổi bật, hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Nhật Bản lượt trận thứ 2 bảng C giải vô địch nữ châu Á 2022. Các học trò huấn luyện viên Ma Đức Chung đã chơi rất nỗ lực trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt so với chúng ta. Thời cơ để đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp đang được mở ra. Phút thứ 38, bước ngoặt đã đến khi thủ thành Trần Thị Kim Thanh không bắt được dính bóng từ một quả phạt đền bên cánh trái của đối thủ và chỉ chờ có thế tiền vệ trái cánh là Juna Miri đã ập vào đá bồi mở tỷ số cho Nhật Bản. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn duy trì sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Kim Thanh. Phút thứ 50, Mina đánh đầu đưa bóng dội cột dọc bật ra và đội trưởng Saki đã dứt điểm bồi bằng đầu gối để nhân đôi cách biệt tỷ số cho đại diện Đông Á. Chỉ 8 phút sau, Junari hoàn tất cú đúp cho riêng mình với một cú sút về góc gần quyết đoán để nâng tỷ số lên 3-0 cho người Nhật. Thua 0-3 trước cả đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Nhật Bản, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang đứng thứ 3 bảng C khi bằng điểm với đội tuyển Myanmar, nhưng tốt hơn đối thủ này về hiệu số bàn thắng thua. Watford đã sa thải Ranieri sau chưa đầy 4 tháng nắm quyền. Như vậy, đội bóng này đã sa thải huấn luyện viên lần thứ 2 trong mùa giải và sắp tới họ sẽ đón gương mặt thứ 3 trên băng ghế chỉ đạo. Việc Watford sa thải huấn luyện viên Ranieri diễn ra ngay sau khi đội bóng này trải qua trận thua thảm bại 0-3 trước Norwich City, đối thủ cùng cạnh tranh tấm vé trụ hạng với họ. Với thất bại này, Watford dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh, kém vị trí đứng trên họ 2 điểm và kém khu vực an toàn 2 điểm. Với việc bị Watford sa thải, Ranieri đã trải qua giai đoạn tệ nhất trong lịch sử cầm quân. Vị huấn luyện viên từng vô địch Hoàng Anh 2015-2016 này chỉ thắng 14% số trận của Watford, tỷ lệ thấp nhất ông từng có. Tiếp theo là các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua. Man City chuẩn bị công bố bản hợp đồng mang tên Alvarez, tiền đạo trẻ người Argentina đang thi đấu cho River Plate và nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, Man City đã về đích nhanh nhất trong thương vụ này. Nguồn tin tiết lộ, Lampard sẽ nhận được khoảng 20 triệu bảng trong thương vụ này. Aston Villa đang theo dõi rất sát sao phong độ của Bentancur và đang gửi lời đề nghị đến Juventus. Tuy nhiên, đội bóng thầy Turin không mặn mà với thương vụ này do điều khoản của Boca Juniors. Đội bóng của Argentina đã cài điều khoản độc khi bán tiền vệ này cho Juventus là 0% hoa hồng trong lần bán tiếp theo, sẽ tăng theo từng năm và bây giờ con số đã lên tới 35%. Tại tứ kết Australia Open, tay vợt người Tây Ban Nha, Rafael Nadal tiếp tục chinh phục giấc mơ vô địch giải đấu khi có chiến thắng trước đối thủ là Shapovalov sau 5 set. Set 1 diễn ra nhẹ nhàng với Nadal để tiến tới chiến thắng 6-3 và ở set 2, tay vợt số 5, Nadal đã tiếp tục thăng hoa khi thắng với tỷ số 6-4. Tuy nhiên ở set 3, gió đổi chiều khi Danis Shapovalov đã thắng lại với tỷ số 6-4 và tiếp đà hưng phấn để có kết quả 6-3. Tại đây, tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện đẳng cấp khi không mất một sai lầm nào trong game cầm giao bóng quyết định, qua đó giành chiến thắng 6-3. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt không được xếp hạng hạt giống là Madison Keys đã xuất sắc đánh bại ứng viên vô địch là Bakarova để ghi danh vào bán kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9-11 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.